This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay. Quê hương mến yêu ngày hôm nay mời quý vị đến một cái bài viết cũng rất hay về Sài Gòn, để nói về một cái nơi mà chắc chắn khi mà đến Sài Gòn, nhất là gần trung tâm của Sài Gòn, quý vị không thể nào quý vị không đến được, đó là Gian Cảng Sài Gòn, hay hoặc là nói nhiều tên nữa, đó là Thương Cảng Sài Gòn, hay hoặc là sau này họ ngắt lại cái chữ đầu để trở thành Cảng Sài Gòn. Mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, bài Gian Cảng Sài Gòn được Hoàng Tính sưu tầm trên Internet, tác giả là anh Trang Nguyên, là một trong những người đã từng công tác trên báo trẻ. Xin cảm ơn anh Trang Nguyên với cái bài sưu tầm của anh Gian Cảng Sài Gòn, và xin mời quý vị cùng theo dõi cái phần trình bày của anh Trang Nguyên về Gian Cảng Sài Gòn như thế nào. Từ những năm 1955 đến năm 1965 thì Gian Cảng Sài Gòn, hay còn gọi một cách khác đó là Thương Cảng Sài Gòn, là một cái trung tâm quy tụ cũng như là phân phối 2,5 triệu tấn hàng hóa. Rồi đến sau năm 1965 thì con số này tăng lên gấp 3 lần. Dưới thời đệ nhị Cộng Hòa thì chính phủ chỉnh trang lại cảng Nhà Bè cách Sài Gòn khoảng 15 cây số về phía hạ lưu của sông Đồng Nai, có khả năng tiếp nhận tàu hàng trên 18.000 tấn, thưa quý vị. Gian Cảng Sài Gòn cũng xin được nói thêm về cái bến tàu của hành khách, tức là nơi đây. Tác giả, tức là anh Trang Nguyên, anh cũng vẫn còn nhớ những năm đầu của sau năm 1975 dọc trên bến Bạch Đằng, từ quân cảng cũ đi ngược về cái tay trái là những cái ụ nổi sửa chữa tàu của Hải quân Công Xưởng, tức là nhà máy Ba Son. Đi về cái tay phải, rồi sau đó đến cái bến đò Thủ Thiêm, cách đó khoảng 100 mét, ngay cái đầu đường Nguyễn Huệ, rồi mới tới cái rạch Vàm Bến Nghé. Chỉ một đoạn đường ngắn ở cái nơi đây, đến cái cục cờ Thủ Ngữ mà có 3 cái cầu tàu bê tông không còn sử dụng, mà dân Sài Gòn mỗi chiều chiều cũng thường dừng xe hoặc là ghé vào để mà uống cà phê cầu tàu để mà hóng mát. Đó. Dân cao niên cư ngụ buôn bán ở đây thì cho biết ngày xưa tàu đò neo đậu quanh cái cầu tàu này rất là nhộn nhịp. Tàu chạy cái tuyến đường sông về cái miền Tây, dọc theo cái sông Tiền, sông Hậu và sang bên Cao Mên, tức là Cao Miên, từ giữa thập niên 50 trở về trước. Bên cái mé rạch Bến Nghé, đó là Gian Cảng Sài Gòn, thì có 3 cái cầu tàu lớn là cái nơi neo đậu những cái loại tàu viễn dương. Những cái loại tàu này sẽ đi Thái Lan, đi Singapore, đi Hồng Kông, Nhật Bản, và tàu nội địa biển thì đi cái tuyến Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng. Nói chung thì từ cái ranh giới bến đò Thủ Thiêm đến Gian Cảng Sài Gòn gồm có các khu vực Hàm Nghi, bến Nhà Rồng cũng như là Khánh Hội. Sau năm 1975 thì đổi tên là Cảng Sài Gòn, đầu cũng dài chừng khoảng 4 cây số, bao gồm vận tải hàng hóa, hành khách. Riêng khu vực tàu khách đường sông hoạt động giảm sút từ đầu thập niên 40 và cũng không còn hoạt động từ giữa thập niên 50. Những năm 50 khi mà ngành giao thông vận tải đường bộ cũng đã phát triển mạnh khắp các tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam. Xe vận tải, xe đò chiếm lĩnh cái thị trường vận tải hàng hóa cũng như là hành khách. Ngoại trừ những cái gian cản bên kênh tàu hủ, kênh tẻ, lò gốm vẫn còn tiếp nhận những cái chiếc ghe bầu, ghe chài chuyên chở lúa, gạo từ miền Tây lên với số lượng lớn. Cái việc mà mất đi cái bến cảng tàu thủy hành khách đi các tỉnh miền Tây tại cái bến Bạch Đằng là một cái điều rất là đáng tiếc. Mặc dù có thể cho đó là một cái quy luật tất yếu trong cái thời kỳ phát triển giao thông đường bộ. Hành khách đi xe đò về quê hoặc lên Sài Gòn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, nhưng mà lại là cái nỗi buồn của những người lớn tuổi. Không biết má tôi có lần nào mà đi tàu thủy lên Sài Gòn hay chưa? Nghe người đời trước kể lại cái chuyện mà tàu đò, mà trong cái ký ức vẫn còn nhớ tên tuổi của một hãng tàu sông, tàu biển ở tích đâu xa tận ở ngoài miền Bắc, công ty vận tải Bạch Thái Bưởi, một thời tung hoành trên sông nước miền Bắc với những cái con tàu hơi nước mua lại từ các công ty nước ngoài vào hồi đầu của thập niên 20. Trong số những cái nhà tư bản sớm nhất đầu tư vào cái ngành giao thông đường thủy, không phải chỉ có ông Bạch Thái Bưởi ở miền Bắc, ở trong miền Nam cũng có vài công ty của Hoa Kiều, của người Pháp thành lập trước đó 2-3 thập niên. Tuy nhiên, hãng tàu Bạch Thái Bưởi là một cái công ty lớn, có tàu chạy cả đường biển và đường sông, cho nên được giới báo chí thời đó thường thì họ nhắc tới, người cả nước cũng đều biết tiếng tăm đến cái Bạch Thái Bưởi này. Có một giai thoại về cái chuyện làm ăn của ông Bạch Thái Bưởi trở thành cái gai ở trong mắt của thống sứ Bắc Kỳ là René Robin. Đại loại là trong một cái hội nghị kinh tế thì Bạch Thái Bưởi bên vực quyền lợi làm ăn của người dân bản xứ, còn ông René Robin thì đe dọa nơi nào mà có Robin thì không có Bạch Thái Bưởi. Ông Bưởi ông đã đáp trả rằng là nước này còn Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin. Và thưa quý vị, đầu thập niên 30 thì công ty Bạch Thái Bưởi có trên 40 con tàu chạy khắp vùng sông rạch ở trong nước và mở những cái tuyến đi Đông Nam Á. Có lẽ do tinh thần thượng tôn dân tộc cho nên người dân thường hay nhắc tới công ty vận tải đường thủy của ông Bạch Thái Bưởi. Nhưng mà trong các biên khảo lịch sử ghi nhận thì cái điều đầu tiên công ty Laurier-et-Rouquet của Pháp bắt tay vào cái khai thác ngành vận tải đường thủy vào năm 1872. Công ty này mở một cái tuyến đường sông đi các tỉnh miền Đông, miền Tây cũng như là qua bên Nam Vang. Quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Hoàn Tính đang gửi đến cho quý vị bài Gian Cảng Sài Gòn, tác giả là anh Trang Nguyên. Và sau đây thì chúng tôi xin nói về cái bến cảng này mà đã vận chuyển hàng hóa như thế nào. Thì thưa quý vị, từ cái bến tàu hành khách đi xuống gặp cảng Khánh Hội dành cho tàu chở hàng có 11 cái cầu tàu. Gian cảng Sài Gòn là nơi xuất cảng những nông sản như là gạo, ngũ cốc, cao su, muối từ những cái gian cảng có kho chứa ở kế bên cách kênh rạch Sài Gòn Chợ Lớn Đồng Nai. Từ cái cảng này mà chúng ta đi qua bên Tân Thuận đến cảng Nhà Bè là một cái cảng dành cho các tàu chở hàng dễ nổ hoặc là dễ cháy như là xăng dầu chẳng hạn. Nơi đây có kho xăng dầu Nhà Bè ở bên phía tả ngạn của sông Sài Gòn và cũng như là các trại lính canh phòng. Tôi xin dừng lại cái chuyện gian cảng, tức là tác giả xin dừng lại cái chuyện gian cảng Sài Gòn một chút để nhớ lại cái cảng Bãi Xào ở Sóc Trăng hơn 30 năm trước. Và đây là một cái cảng sông thịnh vượng nhất của miền Tây thời xưa. Thời điểm tôi đến đó thì cuộc sống của bà con nông dân của tỉnh Ba Xuyên gồm có hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu trước năm 1975 còn rất là nhiều những khó khăn. Từ một thương cảng hoạt động nhộn nhịp nhất ở trong thập niên năm 50 của thế kỷ trước lâm vào cái cảnh tiêu điều. Thời trước đó nữa thì nơi đây có cả trăm ghe bầu tàu trọng tải lớn vận chuyển lúa gạo mua từ các tỉnh lỵ lân cận chuyển lên Sài Gòn Chợ Lớn. Sở dĩ tôi bắt đầu từ cái cảng Bãi Xào ở cái miệt sông nước Hậu Giang để nói về giang cảng Sài Gòn bởi nó là một cái gạch nối thông thương giữa những cái con sông cũng như là những cái kênh đào từ thời Pháp mà Pháp chiếm Nam Kỳ, mở rộng cái kênh rạch miền Tây kết nối với lại sông rạch của Sài Gòn để mà vận chuyển lúa gạo về giang cảng Sài Gòn, rồi sau đó thì mang đi xuất cảng. Và đây chính là một cái thời điểm mà ngành nông nghiệp miền Nam khai thác đồng ruộng tối đa trong 37 năm. Tính từ năm 1893 đến năm 1930 thì bình quân mỗi năm tăng thêm 35.000 hecta ruộng, tổng cộng có 1.800.000 hecta đất đưa vào canh tác. Trong cái phí tổn đào kênh đó là 48 triệu đồng, nhưng mà chính phủ thâu lợi quá to, đó là thêm tiền thêm thuế điền nè, rồi thuế xuất cảng lúa gạo cũng như là tiền bán đất theo cái kiểu thuận mãi hoặc là đấu giá. Ghe tàu chở lúa gạo dông buồm về Sài Gòn thông qua đường thủy kinh Chợ Lớn hay hoặc là kinh tàu hủ Chợ Lớn. Chợ Lớn rất là thịnh vượng. Một phần là nhờ cái con kinh này thông thương với cái miệt Hậu Giang, tàu nhỏ, ghe thương hồ, các ghe chài ăn lúa từ Bạc Liêu, Bãi Xào, Sóc Trăng kéo lên hay hoặc là thuyền cá đen ở biển Hồ Nam Vang đổ xuống đều noi theo cái con kinh tàu hủ này mà ăn hàng, ăn gạo hay hoặc là đợi cất lúa lên cho các nhà thầu, các nhà tàu khẩu và nhà máy xây Chợ Lớn, cũng như là nhờ cái con kinh tàu hủ này để mà giao dịch với lại thương cảng cũng như là các tàu buôn xuất ngoại đó. Cái này là cái đoạn này là được trong cái Sài Gòn năm xưa của cụ Vương Hồng Sảnh. Và từ khi mà nền đệ nhị Cộng Hòa chấp chánh năm 1964 thì bắt đầu cho nhập thêm xăng dầu cũng như là xây kho dự trữ tại cái cảng Nhà Bè, thì cái số lượng xăng dầu nhập mỗi năm lên đến khoảng 5 triệu rưỡi tấn. Sau năm 1965 thì xây dựng thêm cái Tân Cảng Sài Gòn. Tân Cảng Sài Gòn thì cách giang cảng Sài Gòn khoảng 10 cây số về phía thượng lưu của sông Sài Gòn. Thì thoạt đầu Tân Cảng chỉ sử dụng vào cái mục tiêu quân sự, nhưng mà về sau này thì nó cũng được sử dụng cho các tàu hàng dân sự. Vị trí địa lý của Sài Gòn cũng góp phần không nhỏ cho cái sự phát triển của nó. Sài Gòn nằm dọc theo hữu ngạn của sông Sài Gòn, một nhánh của sông Đồng Nai. Sông Sài Gòn chảy vào sông Đồng Nai trên cái khúc sông Nhà Bè, rồi sau đó thì mới theo hai cái nhánh mà đổ ra ngoài biển, và đó là một cái nhánh sông Xoài Rạp và cái sông Lòng Tàu. Dầu cho giang cảng Sài Gòn cách bờ biển trên đâu cũng khoảng cỡ 80 cây số. Thế nhưng nhờ cái lòng sông sâu cho nên tàu bè trên 20.000 tấn cũng có thể cập bến được. Sài Gòn nằm ngay trung tâm của hai vùng đồng bằng lớn của miền Đông cũng như là của miệt sông Cửu Long. Khoảng những năm 1955, năm 1965 thì Sài Gòn đã là một cái trung tâm quy tụ và phân phối đến 2 triệu rưỡi tấn hàng hóa. Đến sau năm 1965 thì Sài Gòn đó là một trung tâm quy tụ và phân phối đến 2 triệu rưỡi tấn hàng hóa. Rồi đến sau năm 1965 thì cái con số này đã tăng lên gấp 3 lần. Cho nên dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, chính phủ cũng đã chỉnh trang lại cái vùng cảng Nhà Bè có khả năng tiếp nhận tàu hàng trên 18 tấn cho đến 20.000 tấn. Ngày nay thì thưa quý vị, giang cảng Sài Gòn mở rộng thêm nhiều cảng như là Tân Thuận, Cát Lái và nạo vét sâu thêm cái lòng sông để có thể tiếp nhận tàu trọng tải 4 vạn hoặc là 5 vạn tấn rất là dễ dàng thưa quý vị. Đó là một cái bài viết để Hoàng Tính có dịp Hoàng Tính chia sẻ đến quý vị về cái quê hương mến yêu khi mà Hoàng Tính dừng tại Sài Gòn với những tài liệu. Mà tài liệu ngày hôm nay là của anh Trang Nguyên, mang tên là Giang Cảng Sài Gòn. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình quê hương mến yêu với bài viết của anh Trang Nguyên. Cảm ơn anh với bài viết Giang Cảng Sài Gòn. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình quê hương mến yêu này. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình quê hương mến yêu lần sau. Xin cảm ơn.